Vô tận thần công, chương 51, Hắc Y Vệ, Dương Tử Mặc, góc truyện audio.com, Trấn Quốc công phủ trong mẹ cả, một khu rừng trúc u ám. Biểu tình của Trình phu nhân nghiêm túc chạy bộ trong rừng trúc. Dương Tử Hy bị Dương Thạc đánh trọng thương, bị đốt cháy nguyên một cánh tay, dĩ nhiên Trình phu nhân rất tức giận. Nhưng Dương gia có quy tắc của nó, lần này là Dương Tử Hy bị thương trong quá trình so đấu, Trình phu nhân không thể làm gì được. Trấn Quốc công phủ to lớn có quy tắc nghiêm ngặt của nó. Dù là Trình phu nhân cũng không thể không tuân theo. Trấn Quốc công, Dương Thiên trừ bỏ Trình phu nhân là chính thế gia còn có 3 bình thê, 4, 5 tiểu thiếp. Nếu Trình phu nhân vô cớ làm khó Dương Thạc thì chính là thất đức, đám bình thê ước gì Trình phu nhân làm sai để họ được lợi. Bởi vậy Trình phu nhân đành tạm nhẫn nhịn, không thể xuống tay với Dương Thạc, ít nhất không làm ngoài sáng. Rừng trúc u ám, gió nhẹ thổi, lá trúc đong đưa xào xạc. Sau lưng Trình phu nhân, giữa bóng trúc có vài bóng người xẹt qua, gần như không ai phát hiện được. Trình phu nhân chậm rãi bước tới vài bước chợt khựng lại, không ngoái đầu, thản nhiên nói. Hắc Y Vệ, các ngươi đều đi đi. Trình phu nhân nói xong đằng sau rừng trúc có 4 bóng người xẹt nhanh đi. 4 người mặc đồ đen, vóc dáng hơi gầy, nhìn diện mạo thì là nam nhân trẻ tuổi khoảng 20. 4 nam nhân đều khí nội liễm, lúc trước họ giấu mình trong rừng trúc người thường rất khó phát hiện sự tồn tại của họ. Có thể làm đến khí thế hoàn toàn nội liễm hiển nhiên là đạt tới luyện khí đẳng cấp, toàn thân lỗ chân lông có thể tự nhiên khép mở. 4 nam nhân cỡ 20 tuổi này thế nhưng toàn bộ đều là cường giả luyện khí đẳng cấp. 4 nam nhân trẻ tuổi áo đen đi đến sau lưng Trình phu nhân, nửa quỳ xuống. Trong đó một nam nhân áo đen có vẻ là thủ lĩnh trầm giọng nói. Hắc Y Vệ bái kiến phu nhân, chúng không thể bảo vệ nhị thiếu gia, khiến cho nhị thiếu gia người bị trọng thương, trách nhiệm nặng nề, xin phu nhân giáng tội trách phạt. Thật lâu sau, Trình phu nhân không có lên tiếng, cũng không ngoái đầu lại. 4 Hắc Y Vệ vẫn nửa quỳ, không nhúc nhích chút nào, nếu là nô bộc khác thì đã run rẩy từ lâu. Biểu tình của 4 Hắc Y Vệ vẫn kiên định, không lộ ra chút hoảng loạn nào. Lại qua một lát, Trình phu nhân rốt cuộc chậm rãi lên tiếng. Các ngươi là người bên cạnh đại công tử, là đại công tử phái các ngươi đến bảo hộ nhị công tử. Lần này mặc dù xảy ra sự việc nhưng phải do đại công tử trách phạt các ngươi. Huống chi nhị công tử xảy ra chuyện trong Trấn Quốc công phủ, các ngươi không thể đoán trước, cho dù có dự đoán được thì tình huống lúc đó có cổ lão ở, các ngươi không thể ra tay. 4 Hắc Y Vệ này tên là Hắc Y Vệ, là lực lượng tuyệt đối ở Dương gia, nói đúng hơn là thuộc hạ của đại công tử Dương gia, Dương Tử Mặc. Đích trưởng tử của Dương gia cũng chính là tiểu công giá Trấn Quốc công phủ, Dương Tử Mặc năm nay 27 tuổi. Text được lấy tại truyện phun. Dù tuổi không lớn nhưng Dương Tử Mặc ở trong Đại Chu quân dốc sức làm gần 10 năm, 5 năm tại Nam tỉnh tiêu diệt có công, phong phá lỗ hiệu úy, nhậm chức ở đó. Hắc Y Vệ là Dương Tử Mặc dựa theo 500 huyền giáp vệ của Trấn Quốc công, Dương Thiên thành lập một hệ lực lượng. Chẳng qua dù huyền giáp vệ là thân binh thị vệ của Trấn Quốc công, Dương Thiên nhưng trong 500 huyền giáp vệ đa phần xuất thân từ Ngự Lâm quân, không tính là lực lượng của riêng Dương Thiên. Hắc Y Vệ thì khác, góc truyện audio.com. Từ đầu do Dương gia lựa chọn trong đám con nít số khổ cố ý huấn luyện chờ một hệ lực lượng. Hắc Y Vệ không lớn tuổi nhưng thực lực ít nhất là đỉnh tôi thể, mặc dù không tính là thiên tài nhưng thiên phú cũng tương đương không tệ. Đám Hắc Y Vệ rèn luyện thêm 10 năm nữa thì thực lực còn có thể tiến bộ, hoàn toàn có thể đi vào luyện khí đẳng cấp, thậm chí là luyện khí trung giai, cao giai. Lúc đó Hắc Y Vệ có lực lượng khủng bố không kém gì huyền giáp vệ. So sánh với huyền giáp vệ thì Hắc Y Vệ càng trung thành với Trấn Quốc công phủ hơn. Hôm nay trong Hắc Y Vệ có 11 người tư chất cao nhất đã đến luyện khí đẳng cấp. Trong 11 người có 7 người ở lại Nam tỉnh quân bảo hộ Dương Tử Mặc, 4 người khác bị gã phái trở về Trấn Quốc công phủ âm thầm bảo hộ an toàn cho Dương Tử Hy. Bình thường Dương Tử Hy ra phủ tất nhiên 4 Hắc Y Vệ theo sát như bóng với hình, gã gần như không có khả năng gặp nguy hiểm gì, bởi vậy họ hơi lơ là. Không ai ngờ lần này Dương Tử Hy so đấu với Dương Thạc lại bị đốt cháy một cánh tay, gần như phế. Đừng nói lúc đó 4 Hắc Y Vệ không kịp ra tay, cho dù kịp nhưng Dương Tử Hy so đấu công bình với Dương Thạc có cường giả đại tông sư cổ lão chủ trì, 4 Hắc Y Vệ không cách nào nhúng tay. Trình phu nhân cũng biết điểm này nên dù lòng rất giận dữ cũng không trách phạt 4 Hắc Y Vệ. Biết Trình phu nhân không có ý định trách phạt, 4 Hắc Y Vệ vội vàng tạ ơn. Tạ phu nhân, Trình phu nhân nói, chậm rãi khép mắt. Bây giờ nhị công tử đang tu dưỡng trong Ninh Lan Uyển của ta, không cần các ngươi bảo hộ. Mấy ngày các ngươi chú ý bảo hộ Dương Thạc công tử, ở Trấn Quốc công phủ thì đừng để hắn xảy ra chuyện gì. Ở Trấn Quốc công phủ đừng xảy ra chuyện, vậy nếu rời khỏi Trấn Quốc công phủ, 4 Hắc Y Vệ liếc nhau, lòng ngầm hiểu, Thủ lĩnh hắc y vệ trầm giọng nói, phu nhân yên tâm, chúng ta sẽ hoàn thành phó thác của phu nhân. Bốn hắc y vệ đều là luyện khí sơ giai đẳng cấp, Dương Thạc bị thương, Dương Tử Hy luyện khí trung giai, bình thường đối phó cường giả luyện khí sơ giai thì không thành vấn đề. Nhưng bốn hắc y vệ đều biết Dương Thạc đánh bị thương Dương Tử Hy chỉ do may mắn, bàn về thực lực thì hắn không phải đối thủ của gã, cùng lắm chỉ là luyện khí sơ giai đẳng cấp ngang ngửa với hắc y vệ. Huống chi bốn hắc y vệ luyện tập thuật sát phạt chiến trường, cường giả luyện khí sơ giai bình thường kém rất xa. Nếu bốn hắc y vệ liên hợp lại, dựa vào lực lượng binh khí đánh lén thì dù là cường giả luyện khí trung giai cũng sẽ bị chém chết. Huống chi dù Dương Thạc đánh bị thương Dương Tử Hy nhưng bản thân hắn cũng trọng thương, trong thời gian ngắn khó thể hồi phục nếu ra tay trước khi hắn lành vết thương. Trình phu nhân chậm rãi mở mắt ra, thản nhiên nói. Tốt lắm, các ngươi không có việc gì thì lui ra đi. Bốn hắc y vệ vừa định đi chợt nghĩ ra cái gì, khựng lại, bẩm báo với Trình phu nhân. Phải rồi, bẩm phu nhân, lúc trước đại công tử vừa phái người từ Nam tỉnh đến. Trình phu nhân nhíu mày, hỏi ngay. À, Tử Mặc phái người trở về sao? Hắn ở Nam tỉnh xảy ra chuyện. Dù Trình phu nhân là chính thê của Trấn Quốc Công, Dương Thiên nhưng chỉ sinh ra hai nhi tử, hôm nay Dương Tử Hy bị Dương Thạc phế, dĩ nhiên Trình phu nhân sẽ càng lo lắng cho đích trưởng tử Dương Tử Mặc. Cách chương.